Kính chào gì và các bạn, bởi vì các bạn cũng theo dõi 30 phút chương trình chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ hai ngày 5 tháng 2 năm 2024. Mở đầu chương trình là thông tin về hoạt động thăm tặng quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chăm lo Tết cho người dân của các địa phương. Thưa quý vị, hôm qua tại Thành phố Cần Thơ, trong không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chúc Tết và tặng quà gia đình hộ nghèo, công nhân, người lao động, người cao tuổi không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Thủ tướng và lãnh đạo các cơ quan đã tặng 200 suất quà tới các gia đình chính sách hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 400 suất quà tặng gia đình công nhân lao động, 50 suất quà tặng người cao tuổi không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, cả cha lẫn mẹ có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng trao tặng kinh phí cho 200 hộ gia đình trị giá 10 tỷ đồng để xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Thủ tướng cho biết trong dịp Tết năm nay, cả nước đã và đang triển khai một chiến dịch bảo đảm an sinh xã hội sâu rộng toàn diện. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đi tất cả các tỉnh, thành phố cùng các cơ quan thăm chúc Tết tặng quà các gia đình chính sách, công nhân lao động, những người có hoàn cảnh khó khăn, các lực lượng ứng trực thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương, cơ quan tiếp tục rà soát lại, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách với các đối tượng thụ hưởng, nhất là tặng quà các gia đình chính sách, công nhân lao động, những người có hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế, những người ốm đau. Các lực lượng liên quan đảm bảo an ninh, an toàn, an dân, làm tốt công tác ứng trực phòng cháy chữa cháy, công tác khám chữa bệnh, hạn chế tai nạn giao thông. Thủ tướng mong người dân, nhất là thế hệ trẻ, hạn chế sử dụng, không lạm dụng rượu bia, sử dụng rượu bia có trách nhiệm trong dịp Tết, thực hiện các quy định liên quan nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta làm tất cả những việc này để toàn dân có một cái Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình. Không ai không có Tết, không có ai bị bỏ lại phía sau.
Cũng trong ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm chúc Tết, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh An Giang.
Đoàn đã tặng 400 suất quà Tết của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn công tác của Chính phủ, lãnh đạo tỉnh An Giang đã trao trực tiếp 100 suất quà cho hộ nghèo ngụ thành phố Long Xuyên, huyện Châu Thành và đoàn viên công đoàn, người lao động khó khăn trong tỉnh. 300 phần quà còn lại của đoàn công tác, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang sẽ tiếp nhận và trao trực tiếp đến từng đối tượng.
Hôm qua 25 tháng Chạp, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đến ga xe lửa Dĩ An, thành phố Dĩ An để đưa hàng ngàn công nhân về quê đón Tết trên những chuyến tàu mùa xuân. Chuyến tàu ngày cuối năm rộn rã tiếng cười nói, xen lẫn với sự xúc động. Công nhân rất vui không chỉ bởi họ sắp được đoàn tụ cùng với gia đình, mà ở đó có sự quan tâm chia sẻ từ lãnh đạo tổ chức công đoàn.
Không chỉ có 1.000 vé tàu miễn phí trao tặng công nhân, Tết năm nay Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương còn vận động tặng 20 vé máy bay duy trì đưa đón 3.400 công nhân khó khăn các tỉnh miền Trung, miền Bắc về quê đón Tết trên những chuyến xe xuân nghĩa tình. Năm nay, Bình Dương đã trích ngân sách hơn 44 tỷ đồng thăm tặng quà cho công nhân. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng vận động tặng quà, chỉ đạo các cấp công đoàn chăm lo để công nhân đón Tết xa quê vẫn đầy đủ ấm áp.
Cũng trong ngày hôm qua tại Cung văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn Thành phố tổ chức chương trình chuyến xe mùa xuân, đưa đoàn viên nghiệp đoàn người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhiều năm liền không có điều kiện về quê đón Tết. Theo đó, chương trình đã đưa hơn 200 người lao động khó khăn khu vực phi chính thức về quê đón Tết. Đây là lần đầu tiên tổ chức Công đoàn Thành phố tổ chức chuyến xe đưa người lao động tự do về quê dịp Tết. Ngoài được về quê miễn phí trên chuyến xe mùa xuân, người lao động và con của người lao động còn được nhận quà xuân ý nghĩa cùng phần lì xì Tết.
Cùng thời gian này, tại khu du lịch công viên văn hóa Đầm Sen, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Tết cho em lần thứ 3 năm 2024. Tại chương trình, 500 thiếu nhi là con đoàn viên người lao động, trong đó có 152 con đoàn viên công đoàn tử vong do COVID-19, 348 con công nhân lao động bị giảm thu nhập, con công nhân lao động trực tiếp sản xuất, con đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn, được xem ca nhạc, múa lân, múa rồng, xin chữ ông đồ và được chăm lo phần quà cùng tiền mặt, tổng kinh phí 625 triệu đồng.
Tại thành phố Cần Thơ, tại khu nghỉ dưỡng Cần Thơ Eco Resort, huyện Phong Điền, tạp chí Gia đình Việt Nam, thành phố Cần Thơ cũng vừa tổ chức chương trình Xuân yêu thương năm 2024.
Trong chương trình, ban tổ chức đã trao 250 phần quà cho trẻ em mồ côi cơ nhỡ không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang. Bên cạnh đó, các em cũng được trải nghiệm nhiều hoạt động như giao lưu văn nghệ, thưởng thức ẩm thực, giao lưu tuyên truyền kiến thức về phòng chống xâm hại trẻ em, nhận lì xì may mắn, tạo điều kiện giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tận hưởng những ngày xuân đầm ấm vui tươi, cũng như lan tỏa tình yêu thương từ các cấp ngành, những nhà hảo tâm vân vân.
Với thông điệp gắn kết trao gửi yêu thương đến bệnh nhân ung thư nghèo, trong không khí mừng xuân Giáp Thìn đang đến, Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội Ung thư Cần Thơ và Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo, Bệnh viện Ung bướu thành phố tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo.
Ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà cho bệnh nhân ung thư nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ với tổng số tiền 100 triệu đồng. Trong khuôn khổ chương trình gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo năm 2024, ban tổ chức đã tiếp nhận gần 1 tỷ 600 triệu đồng bao gồm tiền và hiện vật từ nguồn đóng góp của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp. Hoạt động này thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ và mang theo niềm tin, niềm hy vọng giúp bệnh nhân ung thư vượt qua bệnh tật.
Tại công viên Lưu Hữu Phước, giải lân sư rộng thành phố Cần Thơ mở rộng mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 vừa kết thúc thành công vào ngày hôm qua sau 2 ngày tổ chức.
Hơn 300 vận động viên cũng 15 đoàn lân sư rồng đến từ 7 quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ gồm Ô Môn, Thốt Nốt, Ninh Kiều, Cái Răng, Phong Điền, Bình Thủy, Thới Lai và các tỉnh thành gồm An Giang, Long An, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia biểu diễn thi đấu 5 nội dung là lân nữ hoặc nam nữ trên mai qua thung, lân sư nhảy bụt, lân sư leo cột không hái lộc, lân sư giới bài múa tự sáng tác và múa rồng.
Hoa đào hoa mai thắm hương xuân, những cành hoa mang phước lộc. Gia đình về đây kể nhau nghe một năm mới với bao niềm vui. Xuân về ngoài sân ngát hương thơm, mái nhà cùng nhau ấm lòng. Nghe tình xuân thắm trong lời ca, hạnh phúc men say lòng ta. Đón chào năm xuân với đời, những người yêu thương chúc mừng cho trẻ. Áo xinh xinh một năm mới ước mơ tuyệt vời. Tết Tết mực và hạt dưa, chiếc bánh dày bánh trưng cùng ấm trà thơm. Tết Tết chúc mọi người luôn luôn phát tài tiến thân, gặp nhiều may mắn. Tết Tết tân thiệp đầu năm, bên phong bì thắm tươi rộn rã niềm vui. Tết Tết quây quần cùng nhau bên gia đình đón xuân ngày Tết Việt Nam.
Quý thính giả thân mến, 6 năm qua, cứ đến những ngày cận Tết là phố Ông Chảnh nằm trong con hẻm nhỏ dưới chân cầu Cái Răng thuộc khu vực Yên Bình, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ lại đi vào hoạt động. Chủ nhân của tuyến phố này là anh Nguyễn Minh Nhật, một người dân địa phương. Vì yêu mến truyền thống văn hóa của dân tộc, nên mỗi khi Tết đến, anh lại đầu tư dựng nên tuyến phố này để phục vụ du khách đến tham quan chụp ảnh. Với anh, đây cũng là cơ hội để góp phần tái hiện lại truyền thống văn hóa của dân tộc ta. Mời quý thính giả đến với tuyến phố này năm nay cùng với phóng viên Phương Lan.
Thưa quý vị, đến với phố Ông Chảnh năm nay, ngoài hình ảnh mai vàng, loài hoa tượng trưng cho ngày Tết cổ truyền của dân tộc, Phương Lan còn thấy có hình ảnh của những đôi chiếu bó lát gắn liền với Tết quê của người dân Nam Bộ xưa. Từ những bó lát và đôi chiếu này, anh Nhật đã tạo nên một tuyến phố mang đậm nét truyền thống của dân tộc. Sau khi dạo quanh một vòng trên tuyến phố, Lan tìm gặp anh Nguyễn Minh Nhật, người đã tạo dựng nên tuyến phố này. Anh và cái năm nay cái tuyến phố của mình á anh thì có cái chủ đề mới đó là gì hả anh ha?
Tuyến phố của năm nay của phố Hồng Chảnh chủ đề là chiếu bông.
Xuất phát từ ý tưởng nào mà anh lại lấy tên với cái chủ đề là chiếu bông à?
Thì thấy ngày xưa bà ngoại hay mua cái đôi chiếu mới để trải trên cái chiếc giường để tiếp khách vào nhân dịp năm mới. Thì cái mùi chiếu mới nó rất là thơm. Nên là mình cũng nhìn chiếc chiếu mình muốn làm cái gì để lưu lại kỷ niệm của chiếc chiếu mà ngày xưa bà ngoại hay mua để khi mà Tết đến xuân về. Thì thấy trên chiếc chiếu nó có 4 màu với một cái màu tự nhiên nó coi như là 5 màu. Thì bám vào cái màu sắc trên chiếc chiếu đó thì tôi biến cái khu phố này được trang trí bởi không những đó là những chiếc chiếu mà nó là những cái bó lát thô hoặc là những cái bó lát được nhuộm màu đỏ, tím, xanh, vàng để mà trang trí khu phố để làm cho nó rực rỡ hơn, nên chủ đề năm nay nó là về chiếu.
À vậy cái tuyến phố mình năm nay á anh Nhật thì có cái nét gì mới hơn so với những năm trước anh ha?
Độc đáo của tuyến phố năm nay nó là nằm thế này nè, đó là chiếc chiếu, không ai nghĩ là mình có thể làm nên cái cảnh được. Còn nếu mình cầm chiếc chiếu mình treo lên thì nó rất là kỳ. Đó, nên mình phải biến tấu chiếc chiếu nó thành cái gì đó nó mới lạ. Đó là cái gọi là trăn trở trong tôi, để mà tôi có thể tìm một cái phương pháp hoặc là cái cách nào đó để biến chiếc chiếu trở thành một cái cảnh. À, thì thay vì ông đồ thường viết trên cái liễn bằng giấy thì năm nay là cho ông đồ được viết trên những chiếc chiếu được thiết kế riêng đặc biệt, hoặc là vẽ tranh trên chiếc chiếu, hoặc là dùng hình ảnh chiếc chiếu về những chiếc ghe. Trong bài hát ví dụ là ghe chiếu Cà Mau đã cắm tàu trên dòng sông Ngã Bảy, thì tôi cũng bám vào hình ảnh đó là cái ghe chiếu đó, và tái hiện là một cái cảnh đó là về ghe chiếu. Hoặc là về trong cái bài ca cổ là về tình anh bán chiếu, tôi cũng tái hiện là bằng cách đó là hình ảnh của cái người bán chiếu đó được vẽ, được họa sĩ vẽ trực tiếp trên chiếc chiếu. Nên thật sự khi mà vào phố thì có rất là nhiều điểm đặc biệt để mình có thể tưởng nhớ lại những cái hoài niệm xưa, cũng như là tấm hình mình trở nên nó đã đẹp hơn.
À, quý vị biết không, để có được tuyến phố đẹp như thế này thì anh Nhật đã mua gần 200 ký lát và gần 20 đôi chiếu từ làng chiếu Định Yên của huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đem về để mà trang trí tái hiện lại cái cảnh Tết xưa. Trước khi đưa vào tạo dựng cảnh thì những cái sợi lát ở đây được anh nhuộm màu xanh, đỏ, tím, vàng cho đúng với cái màu hoa văn trên đôi chiếu hoa của ngày xưa, vừa để phù hợp với chủ đề và lại tăng thêm cái tính hấp dẫn. Có thể nói là dưới cái nhìn của một người nhiếp ảnh thì anh Nhật đã khéo léo và sáng tạo thiết kế nên những cái góc chụp ảnh tuyệt đẹp như thế này. Vậy bây giờ thì Lan có thể nhờ anh Nhật giới thiệu với quý thính giả của chương trình ngày hôm nay cái góc hình chụp ảnh nào độc đáo. Dạ xin mời anh Nhật ạ.
Kính chào quý thính giả. Thì bước vào khu phố Hùng Chảnh thì có một điều mà quý khán giả không thể bỏ qua, đó là cảnh đầu tiên của khu phố Hùng Chảnh. Đó là tôi mua một cái chiếc ghe từ chợ nổi Cái Răng rinh lên để trên phố, một cái ghe thật luôn, một cái ghe cổ cũng gần hơn 10 năm tuổi. Thì mọi người có thể ngồi trên chiếc ghe này để cảm nhận được là một cái hình ảnh, đó là cái chiếc ghe về ghe chiếu Cà Mau tái hiện ở khu phố, để có một cái sự đặc sắc, đó là mình ngồi trên chiếc ghe tại trên một khu phố có mai, có đào, có chiếu, có lát, về đầy đủ màu sắc thì rất là thú vị và hấp dẫn và tạo những khung ảnh đẹp cho quý thính giả. Và một cái tiếp theo nữa là chắc ăn là cái cổng được biến tấu từ những bó lát, gần 200 ký lát, để tạo nên cái không gian của cái cổng chào là phố Hùng Chảnh với đầy đủ màu sắc từ năm màu của chiếc chiếu, thì quý thính giả sẽ cảm thấy nó rất là độc đáo và rất là hay khi bước vào khu phố. Và sau đó thì quý khán giả không thể nào bỏ qua, đó là những cái tiểu cảnh về đờn ca tài tử để tái hiện lại được rồi một nét văn hóa của người Nam Bộ, người miền Tây về đờn ca tài tử. Và tiếp sau đó sẽ có một cái cảnh cũng khá là đặc biệt, đó là về tình anh bán chiếu, thì mọi người cũng không thể nào bỏ qua những cái cảnh đẹp này.
Cảm ơn anh Nhật đã chia sẻ.
Chỉ thông qua những nguyên liệu là chiếu, lát cộng với một vài nguyên liệu phụ trợ, khi qua đôi bàn tay khéo léo của anh Nhật, mỗi cảnh vật khi tạo nên như được thổi hồn vào, nhìn rất sống động. Ví dụ như hình ảnh ngôi nhà xưa bằng gỗ với căn bếp chiều quê cộng thêm một vài chiếc lợp, chiếc lờ cũng đủ cho ta gợi nhớ về cuộc sống và sinh hoạt của người dân Nam Bộ. Hay góc cho chữ con đồ thì giúp gợi nhớ Tết Việt. Tất cả như được tái hiện một cách chân thật nhất. Anh Nguyễn Minh Nhật chia sẻ thêm.
Năm nào cũng vậy, thì mỗi năm mỗi chủ đề, bây giờ là 6 năm rồi, nhưng mà trong cái mộc mạc, trong cái rần rủi, trong cái hoài niệm xưa đó, trong cái Tết cổ truyền thì luôn luôn lúc nào, năm nào tôi cũng có một cái gì đó, một cái góc gì đó hơi mới lạ chút xíu, nó mang tính chất nó hơi hiện đại chút xíu, là về cái cảnh gọi là cảnh Trung Hoa. Với phù hợp với những cành đào rủ xuống, để mà cái hình ảnh của những người đến đây, người ta tham quan này, cũng trở nên nó phong phú hơn. Nó không phải là nó truyền thống không, và nó cũng lâu lâu nó cũng sẽ có một cái cảnh hơi hiện đại chút xíu, để kết hợp truyền thống hiện đại mấy đó, để làm cái bộ hình nó trở nên đặc sắc hơn, cũng như mình tham quan nó đỡ bị nhàm chán khi mà bước vào phố Hùng Chảnh.
Khi đưa vào hoạt động đến nay, nơi đây thu hút khá nhiều bạn trẻ đến tham quan và chụp ảnh. Trung bình một ngày, phố Ông Chảnh tiếp nhận khoảng 50 lượt khách. Riêng thứ Bảy, Chủ nhật con số sẽ dao động từ 200 đến 250 lượt. Với những khung cảnh ngoài trời, tất cả phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, nên khu phố đông nhất vào buổi sáng từ 8 giờ đến 10 giờ và buổi chiều 15 đến 17 giờ. Vì đây là khoảng thời gian đẹp nhất để khách đến tham quan và chụp ảnh. Đến đây, khách rất thích thú khi chụp được những bức ảnh đẹp mang nhiều ý nghĩa ở từng góc chụp. Và đây chính là ý kiến của những người đã đến trải nghiệm tại đây.
Em thấy ở đây rất là đẹp và có những khung cảnh ngày xưa làm cho em gợi nhớ rất là sâu sắc về tuổi thơ. Ở đằng trước thì nó có cái ghe, hồi đó nhà em cũng có cái ghe vậy á, cho nên là em thấy rất là nhớ đến ngày nhỏ.
Em thấy cái tiểu cảnh ở đây về màu sắc thì nó rất là đa dạng. Với lại là cái không gian ở đây thì mình có thể là mình chụp được rất là nhiều cái kiểu khác nhau.
Mỗi năm đều có một cái cách để bố trí và trang trí riêng, nó không có trùng lặp lại. Nó làm cho em mỗi năm đều có một cái phấn khởi riêng chứ không có giống nhau. Và dù thời đại nó đang có dần thay đổi hiện đại hơn, nhưng mà khi mà mình có những tấm ảnh mà mình chụp ở nơi đây á, vẫn giữ lại những cái nét xuân xưa nay của truyền thống của người Việt Nam mình, đặc biệt là miền Tây mình.
Có thể nói tất cả những gì phố Ông Chảnh tái hiện đã mang đến một khung cảnh Tết đông đầy tình cảm và nhiều kỷ niệm. Nó cũng là cách để anh Nhật lưu giữ và chia sẻ cảm xúc và những ký ức đẹp về cái Tết xưa đến với những bạn trẻ ngày nay. Tuyến phố mở cửa đón khách đến hết mùng 9 âm lịch, nên quý vị có rất nhiều thời gian để đi tham quan và check-in chụp ảnh trong những ngày Tết Nguyên Đán này.
Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải cho biết trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, Bộ đã tổng hợp và báo cáo cấp thẩm quyền phân bổ tổng số khoảng 5.071 tỷ đồng cho các dự án kết cấu hạ tầng giao thông đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ.
Trong đó, các dự án lớn như cao tốc Bắc Nam đoạn Cần Thơ - Hậu Giang 3.477 tỷ đồng, dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mekong khoảng 212 tỷ đồng, dự án xây dựng tuyến lộ tẻ rạch sỏi khoảng 366 tỷ đồng, dự án tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên khoảng 250 tỷ đồng, dự án đầu tư nâng cấp mặt đường tuyến lộ tẻ rạch sỏi khoảng 440 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách eo hẹp và ưu tiên cho các dự án trọng điểm, nên Bộ Giao thông Vận tải hiện chưa thể bố trí vốn để đầu tư tuyến tránh Long Xuyên đoạn qua địia bàn quận Thốt Nốt chiều dài khoảng 5,3 km như kiến nghị của cử tri. Trong thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ quy động các nguồn lực để triển khai đầu tư khi đủ điều kiện.
Lưu lượng người từ các tỉnh thành về miền Tây đang bắt đầu đông đúc để đảm bảo an toàn cho việc đi lại trong dịp Tết Nguyên Đán. Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ bắt đầu triển khai công tác kiểm tra hoạt động vận tải hành khách trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn.
Để đảm bảo an toàn trong hoạt động này, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ đã thành lập các tổ kiểm tra về tải trọng, số khách, số ghế, giấy phép kinh doanh, đăng ký đăng kiểm và độ trình vận chuyển kết hợp các thủ tục có liên quan như danh sách hành khách, việc niêm yết giá. Các đoàn kiểm tra sẽ phối hợp với cảnh sát giao thông để xử lý tình trạng lập bến cóc xe dù trên đường, nhất là trên quốc lộ 1, 91B và quốc lộ 80.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11 năm 2024. Theo đó, lễ hội diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 4 năm 2024, nhằm từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 3 âm lịch tại quảng trường quận Bình Thủy.
Dự kiến lễ hội có 200 đến 250 gian hàng, bao gồm gian hàng bánh dân gian, gian hàng ẩm thực, gian hàng đặc sản vùng miền. Tham gia lễ hội là các nghệ nhân bánh dân gian ẩm thực đã được công nhận chứng nhận tại các sự kiện. Lễ hội được tổ chức tại các tỉnh thành, các chủ đề cơ sở sản xuất quà tặng đặc sản vùng miền. Lễ hội có các hoạt động như lễ khai mạc, lễ dân bánh nhân giỗ tổ Hùng Vương, hội thi bánh dân gian, khu trưng bày các loại bánh dân gian, khu nghệ nhân trình diễn, tổ chức gian hàng và trang trí không gian lễ bế mạc dân dân. Ngoài ra, ban tổ chức còn tổ chức các chương trình nghệ thuật phục vụ khách tham quan lễ hội.
Năm 2023, các chỉ tiêu quan trọng của sản xuất nông nghiệp của thành phố Cần Thơ đều đạt và vượt khá cao so với kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng và sản lượng lúa, cây trồng hàng năm, cây ăn trái và nuôi thủy sản cũng như tổng đàn gia súc gia cầm đều thực hiện đạt vượt từ 0,29 đến 26% so với kế hoạch. Tăng trưởng kinh tế GRDP khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản đạt mức tăng cao kỷ lục trong nhiều năm qua với mức tăng là 3,22%.
Năm 2024, ngành nông nghiệp thành phố đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP khu vực nông lâm nghiệp thủy sản đạt mức từ 2,5 đến 3%, diện tích sản xuất lúa cả năm hơn 205.000 ha, với tổng sản lượng đạt trên 1,2 triệu tấn, diện tích sản xuất cây hàng năm khác đạt trên 13.300 ha với sản lượng trên 146.000 tấn, cây ăn quả hơn 25.500 ha với sản lượng trên 198.000 tấn, diện tích nuôi thủy sản 8.700 ha, tổng sản lượng thủy sản gồm nuôi và khai thác đạt 214.500 tấn.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tổ chức triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long vào sáng nay, 5 tháng 2, tại thành phố Rạch Giá của tỉnh Kiên Giang. Đây là đề án lớn nhất từ trước đến nay với kinh phí trên 400 triệu đô la Mỹ, được triển khai tại vùng trọng điểm sản xuất lúa gạo của cả nước. Nhưng sự kiện này, phóng viên Kiều Oanh giới thiệu một điểm sáng về sản xuất nông nghiệp giảm phát thải khí nhà kính tại thành phố Cần Thơ qua bài viết sau đây.
Hợp tác xã New Green Farm tiền thân là tổ hợp tác sản xuất lúa tại cánh đồng lớn phường Tân Hưng. Với sự hỗ trợ của dự án VNSAT, bà con nông dân ở đây từng bước chuyển đổi sản xuất theo hướng bền vững. Năm 2022, được sự hỗ trợ của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI và Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, các thành viên trong tổ hợp tác bắt đầu thực hiện mô hình nông nghiệp tuần hoàn, sản xuất nấm rơm, phân hữu cơ từ rơm. Chung quanh vấn đề này, ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết thêm.
Rơm rạ mà còn ở trên đồng ruộng thì trong nhiều năm vừa qua nó đang là một cái nỗi lo của rất nhiều nhà sản xuất cũng như là của các nhà khoa học. Bởi khi chúng ta còn lại rơm rạ mà trong cái mùa vụ sản xuất nó nghiêm ngặt, thì cái việc ngộ độc hữu cơ cho cây lúa vào đầu vụ nó thường xuyên xảy ra và chúng ta phải có những cái giải pháp để làm cho nó thoát cái ngộ độc hữu cơ đó, thì cây lúa nó cũng bị suy yếu đi. Nhưng mà đồng thời thì việc để lại cái rơm rạ và cày vùi ở trong đất thì nó chưa được được phân hủy, thì trong cái quá trình sản xuất nó sẽ phát sinh cái khí nhà kính. Mà phát sinh khí nhà kính trong cái sản xuất lúa gạo hiện nay đang chiếm cái tỷ trọng rất lớn trong cái phát thải khí nhà kính ở tất cả các quốc gia. Mà Việt Nam chúng ta cũng đã có cam kết là chúng ta sẽ giảm phát thải khí nhà kính cho đến năm 2030. Vì vậy rằng là vấn đề giải quyết rơm rạ như thế nào nó vừa hợp lý, nó vừa hiệu quả và nó vừa mang lại những cái thu nhập thêm cho bà con nông dân là một cái câu chuyện đặt ra.
Hiệu quả của mô hình góp phần kéo dài chuỗi sản xuất lúa gạo, giải quyết việc làm cho lao động nông nhàn, tăng nguồn thu từ 9 đến 11 triệu đồng một hecta. Từ thành công này, tổ hợp tác được phát triển thành hợp tác xã, với quy mô sản xuất được mở rộng, tăng gấp 4 lần so với trước đây. Hiện nay, cứ 45 ngày hợp tác xã sản xuất được 30 tấn phân hữu cơ thành phẩm, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân trong ngoài địa bàn thành phố. Riêng công đoạn trồng nấm rơm trong nhà và ngoài trời, hiện nay đang được hợp tác xã triển khai thực hiện có hiệu quả. Sau khi thu hoạch nấm, giá thể được đem ủ làm phân hữu cơ để bón cho cây trồng. Thành công của mô hình nông nghiệp tuần hoàn này đã được bà con nông dân nhiều địa phương và bạn bè quốc tế biết đến. Gần đây, hợp tác xã New Green Farm liên tục đón nhiều đoàn khách quý đến tham quan như Ngân hàng Thế giới, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Bộ Nông nghiệp Philippines, vân vân. Quy trình áp dụng cơ giới hóa trong quản lý rơm theo hướng giảm phát thải khí nhà kính và nông nghiệp tuần hoàn tại hợp tác xã được Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn công nhận là tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt. Mới đây, nhân chuyến về thăm hợp tác xã, ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, đánh giá rất cao hiệu quả của mô hình này.
Sản xuất giảm phát thải trồng lúa theo cái quy trình 1,5 giảm và thực hiện luôn cái kinh tế tuần hoàn rất là có hiệu quả của cái hợp tác xã. Chúng tôi thấy rằng đây là mô hình có thể là các địa phương có thể học tập và cũng là sẵn sàng cho cái chương trình tham gia vào cái chương trình 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp mà Bộ Nông nghiệp đang triển khai. Với cái mô hình như thế này thì với cái hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và cái tính chịu khó của người nông dân và thông qua các cái hợp tác xã, chúng tôi nghĩ rằng có thể mở rộng phát triển ở đồng bằng sông Cửu Long trong cái xu thế hiện nay, khi mà vấn đề sản xuất lúa gạo phải đảm bảo là bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là theo cái chương trình giảm phát thải khí nhà kính.
Cùng với canh tác lúa giảm phát thải, mô hình nông nghiệp tuần hoàn góp phần hạn chế nạn dừa đơm hoặc đốt đồng sau thu hoạch, giúp giảm phát thải khí nhà kính, đúng định hướng của đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh đang được thực hiện tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Chương trình sẽ được tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã gửi báo cáo khuyến nghị với chính phủ xem xét điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng năm 2024. Mức tăng được hội đồng đề xuất là 6%, tương ứng tăng 200.000 đồng đến 280.000 đồng. Thời điểm tăng được hội đồng đề xuất từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 để đồng bộ với chủ trương của Đảng về thời điểm thực hiện cải cách tiền lương khu vực nhà nước, đảm bảo thời gian để doanh nghiệp chuẩn bị phương án, nguồn lực để thực hiện. Theo Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, tình trạng lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam trong tuần qua là tội phạm tín dụng đen hoành hành dịp cận Tết Nguyên đán, lừa đảo quét camera nhận diện khuôn mặt trên phần mềm dịch vụ công giả, giả mạo tài khoản Facebook của học viên cảnh sát nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo đổi tiền ngoại tệ, chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng của shipper dân dân.
Trước tình trạng trên, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin Truyền thông đã rất nhiều lần đưa ra cảnh báo người dân nên lựa chọn những địa điểm uy tín để thực hiện giao dịch đổi tiền tệ. Nếu muốn thực hiện giao dịch, người dân nên đến địa chỉ ngân hàng, công ty tài chính uy tín để đổi tiền hoặc thực hiện giao dịch. Tuyệt đối không đổi tiền qua trung gian để tránh bị lừa đảo.
Thời điểm gần Tết Nguyên đán, mạng xã hội tràn ngập những lời chào mời đổi tiền mới. Mỗi nơi có một mức phí khác nhau, dao động từ 3 đến 20%. Tiền mệnh giá càng nhỏ thì phí càng cao. Nhiều tài khoản cũng cam kết, khách hàng có thể đổi bao nhiêu tùy thích, mệnh giá nào cũng có. Nhiều nơi còn sẵn sàng giao tiền tận nơi và cho kiểm tra trước khi nhận tiền.
Ngân hàng nhà nước khẳng định hoạt động đổi tiền mới thông qua những giao dịch như trên là trái phép, đồng thời cảnh báo người dân sẽ đối mặt với nhiều rủi ro như cọc tiền bị rút ruột, lẫn tiền cũ tiền giả, thậm chí bị chiếm đoạt cả tiền cọc. Theo cảnh báo của cơ quan công an, những dịch vụ đổi tiền lẻ tiền mới trên mạng mang tính rủi ro rất cao bởi các đối tượng có thể lợi dụng nhu cầu của người dân đang cần đổi tiền mới để có thể sử dụng tiền bất hợp pháp, không rõ nguồn gốc hay thậm chí là tiền giả để lừa người dân. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, cẩn trọng tránh bị thiệt hại. Việc giao dịch trao đổi tiền cần thực hiện tại các điểm an toàn như tại ngân hàng.
Trong ngày hôm qua 4 tháng 2 nhằm ngày 25 tháng Chạp, các bến xe, sân bay Tân Sơn Nhất và khắp các cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh chặt kín người dân về quê đón Tết Giáp Thìn.
Trên tuyến quốc lộ 1 khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh ùn ứ kéo dài, dòng phương tiện đông đúc nối đuôi nhau đổ về các tỉnh miền Tây. Khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất cũng chật cứng xe. Lượng khách tại sân bay trong ngày khoảng 128.000 người, gần 900 chuyến bay. Trong đó, số chuyến bay tập trung lớn ở ga quốc nội. Trước quầy vé, các hãng hàng không luôn đông đúc khách hàng xếp hàng chờ làm thủ tục bay. So với ngày trước đó, khách hàng làm thủ tục thuận lợi hơn, số lượng chuyến bay bị chậm đã giảm do thời tiết tại các sân bay phía Bắc đã tốt lên.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý thính giả thân mến, Tết Giáp Thìn 2024 này, ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền Tổ quốc, những không gian văn hóa, di tích lịch sử, lễ hội đều rực rỡ sắc màu xuân. Ở những không gian đó, bao tập tục truyền thống ngày Tết như thờ cúng gia tiên, tranh Tết, câu đối Tết, chúc Tết được tái hiện. Vì thế, Tết Giáp Thìn là Tết triều sắc diệt, xuân vạn sinh sôi, ngập tràn muôn sắc hoa, cùng với các hoạt động văn hóa vui chơi giải trí, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc trên mọi miền Tổ quốc.
Tết đến thêm rộn ràng phố thị làng quê, những con đường từ quê đến phố, nơi đâu cũng nhộn nhịp, ồn ào và rực rỡ sắc màu. Nhưng ở bất cứ nơi đâu, trên bước đường vươn chải mưu sinh, vào dịp này, mỗi người đều khao khát về lại chốn quê nhà để đoàn viên sum họp cùng người thân, bên ly trà, tắm bánh, cùng trao đổi bao câu chuyện thân tình. Những chuyến xe dường như cũng vội, ngang qua những cánh đồng bát ngát, lướt qua những vườn cây xum xuê trái ngọt, xuyên qua những cây cầu dắt qua những dòng sông rộng, trong tiết xuân đẹp tựa bức tranh.
Trong đó, những chuyến xe không đồng của tổ chức công đoàn đang đưa lao động hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Chương trình Tết Xuân Về của hệ thống tổ chức công đoàn sau 10 năm tổ chức trên quy mô toàn quốc đã tạo sức lan tỏa rộng khắp, trở thành sự kiện nổi bật, là niềm mong đợi của người lao động cả nước mỗi dịp Tết đến xuân về.
Tinh thần nhân dân đoàn kết là điểm nhấn của chương trình Tết Xuân Về, cũng mang đến Tết sớm hơn với người lao động bằng các hoạt động đã trở thành nề nếp như chợ Tết công đoàn, hỗ trợ các chuyến xe, chuyến bay không đồng, đưa đón lao động hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết đầm ấm vui tươi cho những người lao động không về quê đón Tết tại các doanh nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu nhà trọ. 10 năm qua, hơn 168.000 chương trình Tết Xuân Dậy đã được tổ chức ở tất cả 4 cấp công đoàn, thu hút hơn 29 triệu lượt đoàn viên người lao động tham gia, với hơn 24 triệu lượt đoàn viên người lao động khó khăn được tặng quà, tổng số tiền hơn 17.210 tỷ đồng.
Xuân Dậy bên người thân trong gia đình vào mỗi dịp Tết đến Xuân về, chúng ta càng thêm thấm thía những hy sinh vất vả của các chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo, vẫn đang ngày đêm canh giữ từng tấc đất, biển trời, dấu yêu của Tổ quốc. Những cán bộ ngành y tế vẫn trực đêm ngày để cứu chữa bệnh nhân nặng, cấp cứu các công nhân thì miệt mài vượt nắng thắng mưa để bảo đảm tiến độ sản xuất trên các công trình trọng điểm. Các lực lượng chức năng túc trực giữ gìn sự bình yên cuộc sống.
Cuộc đời này phải biết tri ân sự hy sinh của người khác để biết sống tử tế và làm những điều tốt đẹp cho mọi người, cho xã hội để Tết thêm ý nghĩa. Tết là để sum vầy đoàn viên và để sẻ chia, để rồi tạo ra tâm thế niềm tin và ước vọng tốt đẹp, sự khởi đầu mới của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi dòng tộc, mỗi miền quê hay phú thị cho một năm mới.
Thời gian dành cho chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.